Hồng Liên Bảo Giám, chương 782, xâm nhập vào tiên cảnh 2, góc truyện audio.com, ta là đi đốn cây, không phải đi chiến đấu, ở thế cục này, ta bất cứ lúc nào cũng có thể quan tâm. Nếu như bọn họ muốn dừng tay ta sẽ một pháo bắn qua. Bọn họ lại không dừng lại được, bây giờ Đường Hà và Mộ Ngân Mâu mới hiểu được Tô Kính đang tính toán gì. Nếu như đại pháo ngũ hành bắn chết hơn phân nửa người khổng lồ, những người của tiên cảnh này sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Nếu như là người của tiên cảnh bị bắn chết tương đối nhiều, người khổng lồ này cũng sẽ không để cho đối phương ung dung lui lại. Tốt lắm, chúng ta đi tiên cảnh. Đường Hà và Mộ Ngân Mâu đáp ứng. Đối với suy nghĩ của Tô Kính, bọn họ vẫn còn có chút bội phục. Đây không phải là kế sách cao thâm gì. Chỉ là trong nháy mắt có thể suy nghĩ cẩn thận, tìm ra được điểm mấu chốt. Tô Kính vẫn tính là rất có thiên phú chỉ huy. Bốn người mang cho nhân thủ chuyển tới sát vách núi này. Sương mù phía dưới có chút tản ra. Có thể nhìn thấy được rừng rậm xanh tươi tốt, khu vực lần trước bị cuộc chiến đấu bị phá hủy, hiện tại một lần nữa sinh trưởng ra cây đại thụ che trời. Thoạt nhìn, ở đây hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề xanh hóa. Không trách được tiên cảnh muốn đánh di tích Vũ Thánh, Tô Kính bỗng nhiên nghĩ đến, người khổng lồ này tiện tay bắn ra hỏa diễm. Đối với cây cối mà nói, chính là tổn thương thật lớn. Nếu như người khổng lồ này không ngừng tiến giai, trở thành một cường giả kim đan cửu trọng, vậy phóng ra một cây đuốc rừng rậm tiên cảnh sẽ không cách nào chống cự. Những người khổng lồ chỉ cần sử dụng loại phương pháp này, có thể từ từ tầm ăn lên rừng rậm. Cho nên tiên cảnh phải đánh di tích Vũ Thánh, là muốn bóp chết người khổng lồ ở trong nôi. Thời gian càng kéo lâu, đối với tiên cảnh mà nói, lại càng nguy hiểm. Người khổng lồ này có thể điều khiển lực lượng hỏa diễm, còn có thể điều khiển lực lượng của mặt đất. Hai loại năng lực này đều kìm chế hoàn cảnh của tiên cảnh. Tô Kính lấy ra chiến hạm di chuyển trên không trung, mang theo 500 vô vọng đạo binh xuống vách núi. Sau khi hạ xuống đất, Tô Kính bắt đầu thả thần binh khôi lỗi của bản thân từ trong long xà bát cảnh hồ ra. Hắn trực tiếp thả ra chừng 3.000 thần binh khôi lỗi. Trong tay những thần binh khôi lỗi này đều cầm đại đao. Trên lưỡi đao đầy răng cưa, dưới sự chỉ huy của Tô Kính, thần binh khôi lỗi nhanh chóng phân tán ra. Ba khôi lỗi đối phó với một gốc cây cổ thụ, đại đao trong tay nhẹ nhàng chém ở trên cây khô một cái. Răng cưa trên lưỡi đao kia lại rung động, nhìn qua giống như là gậy chấn động biến hình. Không được 10 giây, một gốc cây đại thụ với kích thước ba người cũng ôm không được đã bị chặt đứt. Tô Kính đi theo ở phía sau trực tiếp thu cây đại thụ bị chém đứt vào bên trong long xà bát cảnh hồ. Những cây đại thụ này, nếu không phải Tô Kính chuyên môn nghiên cứu chế tạo binh khí đối phó với nó, đổi lại là luyện khí sĩ cảnh giới trúc cơ cũng rất khó đối phó. Lần trước Tô Kính chuẩn bị chút hàng mẫu trở lại thần lâm nghiên cứu một chút liền tìm được biện pháp đối phó. Nếu như đối phương lại dùng lồng giam đối phó với đám người Tô Kính có thể dễ dàng thoát khỏi sự vây khốn. Lực lượng của những cổ thụ này vẫn chỉ có to lớn. Không có chiến sĩ phối hợp cho dù Tô Kính không phóng lửa cũng có thể ở bên trong mấy tháng chém sạch những cây đại thụ ở gần đây. Đường Hà và Mộ Ngân Mâu trợn, góc truyện audio.com, mắt há hốc mồm, biện pháp của Tô Kính nhanh nhẹn hữu hiệu, khôi lỗi đi qua nơi nào, chỉ còn lại từng cái cọc cây hình tròn đứng thẳng ở nơi đó. Sâu bên trong mặt đất có ý niệm thống khổ truyền đến. Những cây cổ thụ này cũng có lực sinh mạng, đặt ở Thần Châu chính là một loại yêu tộc. Nhưng người của tiên cảnh đã tiến hành xâm nhập quy mô lớn. Ở đây đã thành giải đất không người phòng thủ, không có luyện khí sĩ của tiên cảnh giúp đỡ, những cây cổ thụ này cũng không thể phát huy ra lực chiến đấu gì, chỉ có thể mặc cho Tô Kính tới gần chặt cây. 3.000 khôi lỗi, cứ 10 giây đồng hồ là có thể chém gãy một gốc cây. Nếu như Tô Kính không có lục đạo thần giám, có thể giảm thấp tiêu hao lực lượng thần thức. Chỉ riêng thu cổ thụ tiến vào long xà bát cảnh hồ, là có thể khiến chính mình mệt mỏi muốn chết. Cho dù như vậy, hắn cũng chọn lựa lấy, chất liệu không đủ lý tưởng, hắn dứt khoát tạm thời buông tha. Khắp nơi đều là những âm thanh ông ông, đại quân khôi lỗi của Tô Kính giống như châu chấu gặp ăn hoa màu, ở trong rừng rậm khuếch tán ra. Trong thời gian hơn nửa canh giờ, phía xa mới truyền đến khí tức của luyện khí sĩ. Tô Kính mở địa long nỏ, một mũi tên bắn ra ngoài, mũi tên địa long này bay sát mặt đất biến mất, đại khái sau 6 giây, phía xa truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Luyện khí sĩ nỗ lực công kích khôi lỗi, vẫn không thấy được hình dáng của kẻ địch đã bị Tô Kính bắn chết. Tô Kính nói, được rồi, chúng ta theo sau, xem tiên cảnh vẫn còn dư lại thứ gì hay không. Đường Hà và Mộ Ngân Mâu gật đầu, đi theo Tô Kính tiến về phía sâu trong rừng rậm. Sâu trong rừng rậm tiếng gào thét đầy phẫn nộ mãnh liệt truyền đến. không biết có bao nhiêu cây cổ thụ bị giật mình tỉnh giấc. Bọn họ phát hiện đồng loại của mình đang bị tàn sát, không ai có thể bảo vệ bọn họ. Nghe được sự phẫn nộ của rừng rậm, tim mọi người cũng có chút nặng nề. Tiên cảnh lớn tới mức nào ai cũng không biết được rõ ràng. Nửa vị diện chí ít lớn hơn so với Vũ Thánh Đảo. Phía trên này sẽ có bao nhiêu cổ thụ, lấy mật độ trước mắt để tính chắc hẳn là lên tới con số ngàn vạn. Mỗi cây cổ thụ đều là một yêu nghiệt, tiếp tục, bọn họ không có ai đóng giữ ở đây cả. Tô Mộ Dục, Tô Kính thoáng liếc mắt nhìn về phía Mộ Ngân Mâu và Đường Hà. Hai người vẫn tính là bình tĩnh, tuy rằng mọi người đã gặp qua rất nhiều cục diện lớn. Sinh linh của toàn bộ nửa vị diện đều đang biểu đạt tâm tình căm hận đối với bọn họ. Có lẽ ta nên giúp một chút, có cần độc dược không? Đường Hà hỏi, không nên, sau này ở đây ta còn muốn kinh doanh. Tô Kính lắc đầu tiếp tục lệnh cho thần binh Khôi Lỗi đi chặt cây. Tốc độ hắn thu cây cối, sớm muộn sẽ không đuổi kịp tốc độ chặt cây. Tô Kính chọn lựa lấy, đoàn người rất nhanh đã đi vào sâu 6-7 dặm, cách Trương.